Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng tại Montreal, Ngài khuyên nhủ anh em chúng ta tu là phải tự tu tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai thì mới đi trở lại văn minh sẵn có của trời đất. Vì chúng ta đang khao khát sự công bằng, muốn tự trở về với sự công bằng thì mới không bị lường gạt. Ngài nói rằng, vì sự công bằng đang nằm trong con người chúng ta mà chúng ta không chịu sửa, có sẵn cán cân mà không chịu điều chỉnh, đó là tại mình chứ tại ai bây giờ. Cho nên, ngày nay chúng ta có cơ hội để tự kiểm soát mình, thấy được sự sai lầm của chính mình mới sửa. Không sửa thì phải qua một cuộc thanh lọc ở địa ngục rất đau khổ. Không có gì qua mắt ông trời được, không có gì phỉnh ông trời được. Vì trong người, ai ai cũng đều có tinh khí thần ghi chép rõ rệt. Làm sai thì phải chịu tội. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, ngày 24 tháng 12 năm 1979.
Tôi lo tôi còn có cái vốn đời đời, tôi mới thấy rõ tôi có cái vốn đời đời. Tôi không gạt tôi nữa và tôi không tha thấy tôi nữa. Vì mình thấy từ cái có mình trở nên cái không rồi. Rồi cái không mình chuyển lên cái có thật sự. Đời đời là phần hồn của mình mới tốt. Bây giờ có cảnh nào nữa? Ra đây rồi nó già rồi chết rồi đi đâu? Ở mong tôi có quốc tịch Canada rồi làm gì? Thì đi đâu? Có ông Canada nào ông nuôi lúc tôi chết đâu có. Chết tôi chịu chứ. Ông đâu có chịu. Phải không? Ông Châu nhìn cho tôi là cùng, nhưng phần hồn tôi là quan trọng. Tôi phải sáng suốt. Tôi phải thấy tôi. Tâm tôi có tất cả mà tôi quên tôi là tôi mất tất cả. Thấy chưa? Tôi nhớ tôi hiểu tôi là tôi có tất cả. Mà tôi không hiểu tôi mất tất cả. Chút xíu là thôi. Thì phải tu chứ bây giờ làm sao? Nhà mình rửa. Thấy không? Sân mình quét. Cứ nhờ người ta rửa, người ta quét hoài, người ta làm nô lệ mình đời đời sao? Mình phải làm. Cho nên tu vô vi là tự tu tự tiến, không lệ thuộc bởi một ai. Nó bao nhiêu đó, nó mới đi trở lại cái văn minh sẵn có của trời đất. Mọi phần đang khao khát sự công bằng và tự nó trở về với sự công bằng. Thì mới không có sự lượng ra. Bây giờ mình cứ nói, xin ơn trên cho tôi sự công bằng. Công bằng trong mình mà mình không chịu sửa. Mình có cán cân mà mình không chịu quét lê. Mình không chịu điều chỉnh. Theo vì mình bị lệch lạc. Tự mình mà thôi. Cho nên những bằng chứng cho chúng ta thấy thiên liêng xuống cũng nói vậy. Tại con mà thôi. Rồi bây giờ mình kiểm chứng trở lại cũng tại mình. Mình lấy cái tánh hành đạo, mình lấy cái tánh nóng nảy, mình lấy cái tánh sân si để đề với cái sự công bằng đạo pháp, làm cho tư tưởng mình bất an ngủ không được. Giận chồng ban đêm đâu có ngủ được, giận anh giận em đâu có ngủ được, mà giận vợ giận con cũng ngủ không được, là mất thăng bằng, mất sự quân bình của sự sáng suốt. Tại ai? Tại mình với ta. Mình đâu thừa ai bây giờ. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội tu phải kiểm soát mình. Và thấy được sự sai lầm của mình mới sửa. Chứ đừng nói tôi bữa nay, năm nay tôi mới mười mấy hai mươi tuổi, tôi mới hai ba mươi tuổi. Đã nhiều tuổi rồi. Ăn bám của càn khôn vũ trụ, thiếu nợ không chịu trả. Mà nếu không trả nữa thì ăn vô trong cái tội lường gạt, thì đợi đợi. gương cát, các càn khôn vũ trụ, cho nên phần hồn nó dữ lắm. Tù là nó nghĩa là nó sẽ chịu mọi hình phạt đau đớn. Cho nên tôi mong rằng cố gắng tu rồi để đi xuống địa ngục xem, nghe những tiếng oan than, những lời khóc đau khổ bị giam hãm. Mà tội trạng chính tội nhân phải nhìn nhận rằng tôi đã làm sai, tôi mới bị đau khổ, tôi mới bị mất con mắt, tôi mới bị cắt lưỡi, tôi mới bị cắt ruột. Đau đớn như thế đó. Rốt cuộc nó phải nhìn nhận. Nhưng mà chắc rồi thế nào, nó qua cái khoa học rồi nó được trở lại hồi sinh. Cho nên xác nhận phần hồn của con người là vô cùng tận. Mà nếu chúng ta không sửa, uống, chúng ta phải qua một cuộc thanh lọc ở địa ngục thì rất đau khổ. Không có gì che mắt ông trời được, không có gì lao ông trời được, không có gì tỉnh ông trời được. Bởi vì mỗi người trong cơ thể nó có tinh khí thần, sự ghi chép rõ rệt, không có sai lệch được. Làm sai là phải tự chịu tội đó thôi. Không có cái tiền bạc mà đi biện hộ nữa, không có thế lực để biện hộ cho mình trong lúc mình xuống âm phủ. Mỗi người chết phải qua, tu cho giỏi cách mấy cũng phải qua, qua một cái cuộc di trú thanh lọc để đổi giờ trong chương trình tiến hóa. Cho nên tôi tu rồi tôi không có gặp ông Dương Dương Dương, phải gặp, phải hiểu đời đạo, phải biểu hiểu mọi hình phạt, phải hiểu mọi sự đau đớn. Thành ra tôi có tái sanh ở nơi nào tôi không có đem sự đau đớn cho người khác. Đó là định luật của cha trời dẫn giải và giúp đỡ mọi linh căn tiến hóa là vậy. Còn nếu mà chúng ta còn biện hộ mãi, nuôi cái ô trượt mãi mãi, thì chúng ta tự chôn lấp với chúng ta, rồi phải lãnh lấy cái sự khổ hình khảo đảo sau khi lìa xác. Đã nhiều lần rồi, có nhiều người nhiều lần rồi ngồi đây, cái nhiều lần đã xuống địa ngục rồi mới được hồi sinh lên đây, nhưng rồi cũng quên, cũng làm bậy. Nhưng mà bây giờ có thiên liên, có con người thức tỉnh tu để ảnh hưởng mình, mình nên chọn lấy một con đường để mình đi, không dạy nữa. Văn minh đã hỗ trợ cho chúng ta rồi, sự sai lầm của chúng ta đã đánh thức chúng ta rồi, tại sao chúng ta không tiến tới sự sáng suốt? Khi chúng ta tiến tới sự sáng suốt, chúng ta thấy bao nhiêu việc mà chúng ta đã bỏ vỡ, chúng ta không chịu làm, chúng ta câu nệ, chúng ta lười biếng, chúng ta không chịu thực hành để ảnh hưởng người khác. Đó là một đại tội của cả con vũ trụ đã quy định sự sai lầm đó chính ta đã tạo. Cho nên cố gắng đi, được cái phương pháp hành này là để đạt tới ổn định trước đã. Ở đời thì chúng ta sợ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, là sợ nhất là sợ bệnh hoạn, tham sân quý tử, sợ bệnh, sợ chết. Thì bây giờ chúng ta có phương pháp làm cho chúng ta đạt được tráng kiện khỏe mạnh, rồi đi tới ổn định. Sau cái ổn định mới đạt tới quân bình tư tưởng, sau quân bình tư tưởng mới đạt tới đạo pháp sáng suốt đời đời. Phải dọn đường mà đi. Còn nếu chúng ta không đi, ai làm? Ai đi thế cho chúng ta được? Cha ruột chúng ta đẻ ra không thế ta được, con ruột chúng ta không thế ta được. Một chút đau bụng mà cha nuôi con từ nhỏ tới lớn mà con thế cho cha chút đau bụng cũng không được. Thấy không? Mà cha thê cho con đau bụng cũng không được. Mình thấy rõ ràng, cho nên thanh tịnh một chút, ổn định một chút, xét lấy mình và sửa mình, quét dọn cho mình. Chính ta sai chẳng có ai sai. Nhớ rằng sự sai lầm ở trong gia can hiện tại là chính ta đã làm sai, không nên đổ lỗi cho một người nào. Sai từ tiền kiếp tới bây giờ thì sửa đi, thì gia đình sẽ yên ổn. Hạnh phúc là gì? Sự hòa đồng và sáng suốt của mọi người cùng ứng hòa hợp với hiện đại, nó mới kêu gọi yên ổn được, mới thấy rõ được hạnh phúc. Còn không chịu thực thi không có sự hạnh phúc. Cứ nuôi cái cá tánh, lấy cái tánh đề cái đạo, làm cho cái đạo tâm của mình càng ngày càng lu mờ, sống trong thiếu sáng suốt đau khổ. Hai vợ chồng gần với nhau mà trong tâm hồn cứ dị biệt hoài, không hòa hợp. Làm sao mình hòa hợp với người ở bên ngoài? Nằm chung một giường, ăn chung một mâm, thề nguyện với nhau, nhưng mà tới giờ phút đó hai người cũng dị biệt, không chịu hòa hợp. Rồi làm sao đi hòa hợp với bên ngoài được? Cho nên chỉ có tu vô vi, thấy tội lỗi, thấy sự sáng suốt chiếu qua cho mình thấy mình tội lỗi, rồi mình mới thâu nhỏ cái phàm ngã, và lần lần cái phàm ngã mới hòa tan với sự sáng suốt để tiến lên. Lúc đó nó mới nhìn nhận sự sai lầm. Khi mà các bạn nhìn nhận sự sai lầm thì các bạn thấy phải ổn định, chắc chắn là phải ổn định. Tôi thấy tôi có tội và tôi nhìn nhận tội lỗi của tôi thì tôi yên, không có cái sự kích động theo dõi cho tôi, không có sự ảo ảnh tới cho tôi nữa. Sự thật đã về với tôi chịu nhìn nhận sự sai lầm và tôi thật thà tiến bước trên cuộc hành hương sẵn có của tôi. Sự tốt đẹp đó ai cho? Chính mình cho mình chứ không ai cho. Còn không chấp nhận và cứ năm tánh nuôi dưỡng sự so đo. Cho nên tôi thường nói với các bạn, vợ chồng là hai ông thầy. Vợ cũng thầy của chồng, mà chồng cũng thầy của vợ. Phải có cái đối nghịch với nhau, phải có kích động và phản động mới làm sáng lạng mọi sự việc và thấy rõ cái lỗi lầm của hai bên. Nhưng mà không kính nể với nhau học thì càng ngày càng lụng bại và xa cách. Phi tất cả thì giờ uổng công, vay mượn của cả trời đất càng không vũ trụ mà không chịu thực thi, rồi đem tội lỗi gắn cho mình, chứ không gắn được cho người khác đâu. Tưởng chửi người ta là gắn tội cho họ, chửi họ chừng nào thì mình bệnh nhiều chừng đó, giận họ chừng nào thì mình đau đớn chừng đó. Đừng có tưởng tôi giận họ rồi họ khổ, và tôi trù họ rồi họ mạt, chính tôi là người trù thiên hạ là tôi mạt trước. Họ không bao giờ mà. Cho nên tu vô vi không được chửi người ta, không được mắng người ta, không được nói xấu người ta, nhưng mà phải xây dựng cho người ta. Đó là phần sự của mình. Mình làm điều lành cho người khác là làm điều lành cho mình. Các bạn thấy một miếng đất dơ, một phạm vi một thước carê dơ mà bạn chùi cho sạch, bạn thấy cái tâm còn an. Huống chờ gì, huống hồ gì một cuộc đời của bạn mà bạn làm cứ dơ hoài thì làm sao tâm bạn an? Bạn phải gọt rửa sạch sẽ. Bạn thấy đó là sự dơ bẩn của chính mình thì mới tiến bộ được. Nhưng mà nói ở đời này không phạm phải tội, làm sao tôi chuộc tội và tôi sửa tội? Cho nên cha cho mình học trước, học cái phạm tội, học cái ác trược. Rồi từ cái ác trược đó mình chê nó, mình chán nó, mình không xài nữa, mình mới trở về thiện lành. Thì mỗi người chúng ta đều học hết, học từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ có cơ hội giác ngộ thì chúng ta phải trở về, có cơ hội rồi. Hạng nhất trong thế giới này là người Việt Nam thấy rõ tội lỗi của chính họ nhiều lắm. Cho nên được ưu tiên để học pháp, được ưu tiên để tu hành. Mà nếu không tu thì mất ổn. Rốt cuộc là không trách ai hơn là trách mình. Chính cơ hội rất nhiều mà không giữ lấy để tiền. Cho nên cái pháp vô vi là để các bạn được tự do, tự hành, tự tiến, tự kiểm, chứ không có lệ thuộc một ai. Người trường pháp hằng đêm cũng hành như mình, cũng phải thọ lãnh những tội, những sự hình phạt nếu người làm sai. Đó là sự công bằng, chứ không phải người truyền pháp là giỏi hơn mình đâu. Nó cũng ở trong một trạng thái như mình, mà nó chịu sửa thì nó tiến qua. Thì mình có cái gương lành đó, mình cũng sửa và tiến qua, chứ mình không có lệ thuộc bởi người truyền pháp nào hết. Nên nó hỏi cho tu có bùa phép gì mà đổi được số mạng. Rồi chúng ta xét tôi động loạn tôi mới làm sai. Nếu tôi bình tĩnh hồi nãy tôi đâu có trả lời cái ông đó câu chuyện đó, nói hỗn ẩu như vậy. Thấy không? Nếu đầu óc tôi ổn định tôi phải không có lễ độ. Tại vì tôi bấn loạn một việc gì tôi mới sân si với họ. Thì tôi tu này là gì? Là chấn chỉnh sự động loạn trở lại thanh tịnh. Mà nếu tôi đạt được thanh tịnh, con người tôi thanh tịnh hoài hoài thì con người lịch sự ở thế gian và là một con người sáng suốt của đạo pháp. Người sáng suốt của đạo pháp là thanh tịnh, và sau cái thịnh thanh tịnh đó là đạt tới toàn giác, biết rõ cái khổ có sướng, biết rõ cái sướng có khổ, biết rõ cái sanh có tử, biết rõ cái tử có sanh. Con người thông minh biết luôn luôn hai mặt, không có bảo vệ một mặt và bỏ một mặt. Thì có sanh là phải có tử, và biết được sanh tử thì mới thoát được, mới tiến tới cái cảnh, tránh cái cảnh luân hồi tại thế. Còn biết sanh mà không biết tử làm sao tránh khỏi cái cảnh luân hồi.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Ngọn Nến Vô Vi, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Tô Văn Việt viết lời và phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của nhóm SMS gửi đến quý vị.
Hành giả thắp sáng lên đi, hàng triệu ngọn nến thắp sáng lên. Hãy thắp sáng lên, xua tan bóng tối đêm dài. Trần gian vì ai, trong cơn sóng dậy xô bờ. Ta đừng vì ta, mà hãy vì nhân loại. Quên thân mình để đem ánh sáng đến nơi nơi. Bạn bè ta ơi, nhân loại đang cần. Bạn bè ta ơi, vì lòng yêu thương. Hãy sống nhân ái, hãy sống vì tha và sống trong xây dựng. Người người đang chờ trong cơn tuyệt vọng, người người đang mong tấm lòng yêu thương. Pháp lý vô vi là đường giải thoát, ta tự cứu mình và cứu giúp nhân sinh. Ngọn nến vô vi, ngọn nến pháp lý vô vi, hành giả thắp sáng lên đi. Hàng triệu ngọn nến thắp sáng lên, hãy thắp sáng lên, xua tan bóng tối đêm dài. Trần gian vì ai, trong cơn sóng dậy xô bờ. Ta đừng vì ta, mà hãy vì nhân loại. Ta quên thân mình để đem ánh sáng đến nơi nơi. Ta quên thân mình để đem ánh sáng đến nơi nơi.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, còn như thần tài về thì nói rằng thần tài, thần là cái phần điểm dương rồi, không có phải tà. Nhưng mà sao nó cũng tu rất khó vì không có cái sắc.
vì không có cái xác. Bởi vì thần tài là ở trong cái trình độ lẫn lộn với nhân sinh, phải độ người, phải lãnh cái nhiệm vụ đó. Cho nên Ngài xét ra tất cả những cái chuyện tu không phải dễ, khó lắm, khó lắm. Mà chúng ta làm người được tu như thế này là thần tài vui lắm rồi. Ta không có phá bẫy thì thần tài không có báo cáo, cũng như cảnh sát vậy mà. Nhiệm vụ của cảnh sát, hỏi chứ cảnh sát học được lớp thứ mấy mà đi làm cảnh sát? Ở đời này cũng biết rồi, mấy ông học, không ơi xin lỗi, học dở nhiều lắm, đi làm cảnh sát, học thiệt giỏi không ai đi làm cảnh sát. Phải không? À, thì nó gì nó vậy đó thôi. Cho nên ổng cũng phải còn ăn nhậu, vì chúng sanh cúng mà. Ổng được quyền hưởng thì ổng ăn thì ở đó ổng hưởng hoài, thì ổng làm thần tài hoài thôi. Rồi còn cái người tu nó khác hơn, người tu nó dứt khoát, nó tự chủ, nó khác hơn.
Thì câu hỏi chót, trong kinh A Di Đà, ông Tư có dạy rằng kinh mạch là giàn mối của đạo. Anh chị em kính xin thầy giải thích thêm tại sao kinh mạch lại là giàn mối của
kinh
đạo.
Kinh mạch là cái nhịp độ của toàn thân, mà nhịp độ của con người mà không có nhịp độ của toàn thân á, làm sao có thức để mà tu? Những sự kích động và phản động là nhịp độ của toàn thân, rồi chúng ta mới thức. Ồ, cái này nó hại tôi, bây giờ bị bệnh là tại tôi nhậu quá nó bệnh, tôi chơi bờ quá nó bệnh. Để nhiều mối của đạo, nhờ đó nó đưa mình qua đạo. Nếu mà không có kinh mạch, chúng ta không trụ trì trong cái thể xác có kinh mạch này, chúng ta khó tu. Hiểu đâu mà tu? Kinh mạch bế tắc, bệnh hoạn, phát khởi, làm cho chúng ta đau buồn, lúc đó chúng ta mới kêu bằng tu. Cho nên cái nhịp độ trong cái thể xác này là cái kinh mạch, mà cái kích động và phản động đó để cho chúng ta có cơ hội thức tâm, mới là tiến về con đường đạo. Nó là duyên mối của đạo, từ đời qua đạo trong nháy mắt khi thức tâm. Cái sự nhịp nhàng của trong kinh mạch bây giờ là đời đấy chứ, phải không? Bây giờ mà bắt mạch mà mạch không chạy là thôi tiêu rồi đó, tiêu đời tôi rồi đó, phải không? Mạch chạy từ đời tôi còn, mà đời tôi thức là từ đời tôi qua đạo rồi. Nó nhờ cái đó, nó là cái duyên mối của đạo. Xong chưa?
Dạ, kính thưa thầy, toán dê của tụi con có có mấy câu hỏi.
Toán dê dữ quá nè.
Dạ. Dạ, câu thứ nhất, trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải, thả lỏng bao đầu, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rời, sớm rời bỏ cái phần xác để có thể xuất hồn đi ra học đạo. Nhưng thầy thường nói trong khi thiền các anh hướng thượng. Thầy xin thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào trong lúc
hướng thượng là một ép xác, cũng như cái câu ép xác mà anh vừa đọc đó. Ép cho phần hồn đi lên. Về hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp với thanh điển ở bên trên và nó hút đi lên. Bởi vì chúng ta hiểu được cái nguyên năng khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị sức hút của hồng trần là thể xác này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẩn quẩn trong thể xác này. Bây giờ chúng ta tu, ta buông bỏ tất cả để chúng ta đi. Vì chúng ta biết rồi, từ trên kia xuống đây, bây giờ chúng ta nhắm mắt là đi. Đó là cũng là ép cho phần hồn đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động rồi, đâu cần phải, không cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút, hòa thanh thì nó hút đi lên, còn trượt, hòa trượt thì nó hút đi xuống. Cho nên những người mà bước vô tu Mới ban đầu vô ngồi tu làm sao tu được. Tôi ngồi nó nghĩ chuyện nợ nần mà tu gì. Bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luân nó giải thét rồi. Tất cả lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước vô tu muốn buông bỏ không được. Buông bỏ sao được. Nó nhớ cái này kia nọ. Cho nên người ta bắt mình niệm Phật. À ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi ta bắt mình làm pháp luân để cho nó giải lần. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có trật tự rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi chúng ta yên rồi. Yên rồi tôi buông bỏ. Khi tôi nhắm mắt tôi quên hết. Không còn ai, không còn tôi. Chỉ một mình tôi xuất hồn đảnh lễ Phật. Ép cho nó đi lên. Mà nó thừa tiếp được cái thanh điển rồi. Tự động rồi. Chúng ta nhắm lại đi.
Thưa kính cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng.
Nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật lên đây cũng là hình thức ép?
Cũng là hình thức ép, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng ngay chỗ này. Mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây. Cái nào mau hơn? Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm không được. Niệm nó lẫn quẩn nó cũng có ở đây thôi. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thật sự lên đây. Lúc đó mình mới cảm thấy rằng lúc tôi niệm là ở trên này. Mà cũng mất. Giỏi lắm. Cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước vô tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên phải trì thì chí. Hướng về đó. Kêu bằng hướng thượng.
Yeah.
Thường là trên bộ đầu mình đó này.
Yeah. Một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu hay là nghĩ tới cha ở trên đỉnh đầu cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được. Cái đó cũng ma nó có thể mượn.
Yeah.
Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra. Tôi phải rời khỏi thể xác này. Nghĩ tôi đi thôi. Đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên. Cái đó không nên. Không nghĩ một vị nào ở trên đầu tôi xuất ra tôi gặp vị đó tôi mới chịu. Thì nó khác đi.
Yeah.
Nhẹ hơn.
Yeah.
Anh thấy không?
Dạ, yeah. Kính cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ hai là Phật Thích Ca lúc ngồi trong rừng thành đạo nhờ tìm ra được thực hành được cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy cái nguồn gốc Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái nguyên ý đó có phải là của Thượng Đế tạo ra không?
Đúng, nó là của cái thức hòa đồng của Đấng Đại Từ Bi, sản xuất bởi Đại Từ Bi chứ không phải Từ Bi. Đại thanh tịnh mới sản xuất cái đó ra được, cứu độ chúng sanh và để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm và mở lục thông của Đấng Đại Từ Bi của Thượng Đế mà.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.